mời quý vị đã giữ làn sóng của đài 890 AM Dallas. Và thưa quý vị, như chúng tôi đang thông báo, chương trình talk show với luật sư Michael Cao trực tiếp trả lời với quý vị về vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa đầu tư và visa du học. Thưa quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao tại thành phố Garland có một và tại Grand Prairie trong khu Asia vừa mới khai trương trong tháng 12 vừa qua. Quý vị cần về những cái dịch vụ có liên quan đến di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa đầu tư và visa du học, thì quý vị nhớ liên lạc với văn phòng luật sư Michael Cao tại Garland ở số điện thoại 214-703-0903 trong Sài Gòn Mall, đối diện với Sài Gòn Sunwick, và tại Asia Times Square, điện thoại là 972-606-9988, 606-9988, phòng 124, đối diện với Bitchumi. Và hôm nay, quý vị cũng có thể gọi vào để tham khảo trực tiếp về vấn đề di trú, tai nạn xe cộ và tai nạn tàu thuyền, cũng như về những visa có liên quan đến visa về xuất cảnh, visa chẳng hạn như du học và visa đầu tư. Số điện thoại để quý vị trực tiếp tham gia chương trình qua đài 890 AM 817-899-4110, 817-899-4110 để gửi câu hỏi trực tiếp đến với luật sư Michael Cao. Và tôi xin được kính chào tái ngộ cùng luật sư Michael Cao ạ.
Hello anh Diệp Tấn, một lần nữa Michael rất là hân hạnh để cùng với quý vị. Thứ nhất là Michael, dạ xin lỗi, Michael xin chào quý vị của đài 890 AM Radio Sài Gòn Dallas. Và cùng với anh Diệp Tấn, rất là hân hạnh mỗi chiều thứ năm, 3 giờ chiều đến 4 giờ chiều, đến cùng với qua chương trình như anh Diệp Tấn đã giải thích. Dạ,
dạ vâng, trước khi hỏi về visa bulletin thì tôi thấy có một vài vị thính giả gọi vô. Hello, xin chào vị thính giả đầu tiên trong chương trình nói chuyện với luật sư Michael Cao về di trú, tai nạn xe cộ và tai nạn tàu thuyền. Hello.
Hello.
Dạ vâng.
Có phải em vậy?
Dạ, cho biết tên của cô luôn ạ.
Dạ, em tên Bình á.
Dạ.
Em muốn hỏi anh luật sư là như em có một cái thẻ xanh 2 năm rồi, bị em tháng 13 tháng 4 này em hết hạn nhưng mà em lăn tay rồi, nhưng mà mình hỏi là như vậy mình khoảng bao lâu mình có thể xanh mới mới về với mình vậy anh?
Ok, thứ nhất nha, Michael khuyên nha, cái một trong những cái mục đích mà Michael làm những cái chương trình radio này là Michael muốn chỉ cái cách mà, nhất là cái cách mà mình theo dõi cái hồ sơ của mình. Ok, thứ nhất là nếu mà chị muốn biết cái thời gian giải quyết của hồ sơ thì chị có thể là anytime, mình có thể lên mạng, cái trang mạng của sở di trú, đó là uscis.gov nha, uscis.gov. Mình có thể là theo dõi cái thời gian giải quyết, nó gọi là cái processing time của cái hồ sơ. Nó nằm ở trong cái trang mạng của sở di trú, đó là uscis.gov. Cho những cái đơn I-751, nghĩa là cái đơn mà chị nộp vô để xin cái thẻ xanh 10 năm chính thức á, thì hiện tại, ok, cái processing time nếu mà mình bấm ở trên mạng á, thì nó đại khái là 6 tháng nha. 6 tháng. 6 tháng cho cái đơn đó. 6 tháng nghĩa là gì? Nghĩa là ví dụ như là chị nộp vô hồi tháng 3 đi, tháng 4 chị lăn tay đúng không? Thì thường thường là cỡ tháng 8, tháng 9, ok, từ tháng 3 cho tới tháng 9, 6 tháng để giải quyết hồ sơ. Thì cỡ tháng 9 thì nó sẽ giải quyết xong cái hồ sơ. Một là nó gửi chị cái thẻ xanh về. Hai là nó sẽ yêu cầu chị lên văn phòng của sở di trú ở bên Irving á, nó phỏng vấn chị lại và ông xã của chị. Ok, để đi phỏng vấn để xin cái thẻ xanh 10 năm. Còn một trong hai đó thì chị cứ nhắm là cỡ tháng 8. Nếu mà có phỏng vấn thì tháng 7, tháng 8 nó sẽ báo cho chị biết đi phỏng vấn. Ok, thì đại khái đâu đó đó.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Vị thính giả đó thì đã rời khỏi đường dây sau khi hỏi câu hỏi này và chắc cũng đã đang nghe rõ câu trả lời của luật sư. Và nếu như chị có thắc mắc trong vấn đề về visa, về vấn đề này mà cần tham khảo thêm thì chị có thể liên lạc với hai văn phòng của luật sư nếu như gặp trục trặc giấy tờ nhé. Vâng, số điện thoại tại Garland là 214-703-0903, tại Grand Prairie là 972-606-9988. Thưa luật sư, hôm nay visa của chúng ta cho những người Việt Nam nói riêng là có tiến triển gì thêm, cái nào nhanh hơn không luật sư?
Dạ vâng anh Việt Tấn, là cái tuần tới là cái tuần mà cái thông tin của tháng mới, cái cho tháng 5 nó sẽ ra. Hiện tại là cái thông tin visa bulletin của tháng 4 nó vẫn còn anh Việt Tấn, nếu anh Việt Tấn muốn em có thể là trình bày cái visa bulletin.
Dạ vâng, luật sư có thể nói sơ qua thôi chứ không okay. Cần phải chi tiết.
Sơ thì cái cấp 1 là những người con không có gia đình của những người cố tịch, thì hiện tại những hồ sơ nộp 1 tới tháng 4 năm 2005 thì nó đang giải quyết và cấp visa. Cấp 3 là những người con có gia đình của những người cố tịch 15 tây tháng 2 năm 2002, đó là những hồ sơ cấp 3 F3. Cấp 4 là anh chị em ruột của những người cố tịch 8 tây tháng 11 năm 2000, những hồ sơ nộp 8 tây tháng 11 năm 2000 thì nó đang giải quyết một cấp visa, và cuối cùng 2A và 2B là của những người có thẻ xanh. 2A là những vợ chồng của những người có thẻ xanh hoặc là con dưới 21 tuổi của những người có thẻ xanh và lãnh, thì nó giải quyết tới 8 tháng 10 năm 2009, 8 tháng 10 năm 2009. Và cuối cùng là 2B là những người con trên 21 tuổi của những người có thẻ xanh, 15 tháng 1 năm 2004, 15 tháng 1 năm 2004. À, đại khái là những cái diện mà theo kinh nghiệm thì anh Dị Tấn cũng theo dõi cũng biết, thì cách đây cỡ 2-3 tháng thì những cái hồ sơ cả 4 diện luôn thì nó đi rất là lẹ anh. À, nhiều khi 1 tháng nó đi 2 tháng, rất là tốt cho những hồ sơ. Dạ.
Dạ vâng, như vậy là quý vị nào mà chưa nghe trong tuần trước thì hôm nay nghe lại thì cũng biết là mình nằm ở cái diện nào rồi. Và như luật sư đã nói là tới đầu tháng 5 sẽ có visa.
Actually, tuần tới đó anh Nhật Tấn.
Tuần tới
thế nào nó cũng có cái thông tin của tháng 5 nó ra. Dạ.
Dạ vâng, như vậy thì quý vị đón nghe vào kỳ sau để nghe cái thông tin mới coi đi được mấy tháng nữa.
Dạ.
Vâng, quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao về vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền. Quý vị khi gặp tai nạn xe cộ, cho dù là lỗi hay phải, quý vị cũng muốn biết quyền lợi của mình trong cái tai nạn của mình, thì quý vị cứ gọi liên lạc với văn phòng luật sư Michael Cao để mà tham khảo miễn phí, không có tốn tiền. Quý vị cứ gọi để tham khảo xem mình có điều kiện, có quyền lợi gì không khi mà chúng ta gặp những cái điều kiện điều như những cái chuyện như vậy xảy ra. Hoặc là quý vị cần bảo lãnh thân nhân, bảo lãnh anh chị em, bảo lãnh vợ chồng, hay là bảo lãnh cho con em mình đi du học qua đây, muốn làm visa, thì quý vị cũng nên tham khảo với văn phòng luật sư Michael Cao ở Garland, số điện thoại là 214-703-0903, hoặc là ở Grand Prairie 972-606-9988 trong Asia Times Square. Vâng, thưa luật sư, gần đây thì trong vấn đề bảo lãnh thân nhân, không biết là có cái luật lệ gì thay đổi đối với sở di trú về những người mà có con trên 21 tuổi, nếu như họ bảo lãnh ngay từ bây giờ, với giống như là cái câu hỏi của vị thính giả này hỏi là nếu mà tôi bảo lãnh con tôi mà tới ngày mà con tôi đi trên 21 tuổi thì tôi có cần bổ túc theo cái đạo luật gì mà luật sư đã nói hay không?
Ăn thua là cái gì anh? Ví dụ như là một người có quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho con dưới 21, đúng
dạ,
không?
Dạ.
Dưới 21 mà không có gia đình nha, không có vợ chồng nha. Thì cái đó nó gọi là immediate relative, nghĩa là khi mà nó nộp hồ sơ là cái tuổi dính cứng luôn. Ví dụ như nộp là hồi 20 tuổi 9 tháng. Ok. Khi mà nộp vô là immediate relative là giữ luôn, nghĩa là không có phải đợi theo cái visa bulletin, nghĩa là hồ sơ đi tới đâu giải quyết tới đó. À, tuy là có thể là qua tới trung tâm visa đứa bé 21 tuổi mấy, nó vẫn là giải quyết coi như là nó đi immediate relative là đi liền, không có đợi theo cái gì hết.
Cái trường hợp này là vào cái diện nào đây thưa luật sư?
Cái diện nó gọi là IR, anh. IR là immediate relative, là cái người mà IR, thân nhân gần nhất, immediate vâng. Giống như là ba má bảo lãnh cho con dưới 21, hoặc là con có quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho ba má. Hoặc là vợ bà lãnh chồng, vợ chồng có quốc tịch Mỹ bà lãnh cho nhau, ok?
Dạ,
ví dụ như chồng có quốc tịch bà lãnh vợ, hay là vợ có quốc tịch bà lãnh cho chồng ở nước ngoài nhà ở Việt Nam nha, ví dụ đó, ok? Là nó gọi là IR, immediate relative, là nó không có căn cứ theo cái visa bulletin, tại vì đối sở di trú thì người ta coi cái diện đó là người thân nhân rất là gần, nghĩa là vợ chồng là gần, con bà lãnh cho ba má là gần, anh Việt Thắng hiểu, nghĩa là ba má bà lãnh cho con dưới 21 là rất là gần, người ta muốn đoàn tụ càng sớm càng tốt, tại vợ chồng mà, đúng không? Thì
yeah.
Cái diện đó là immediate relative. Thì nếu mà bà lãnh dưới 21, á, tuy là có thể là quá 21 tuổi, vẫn là được đi theo, vẫn là làm liền, chứ không phải, nó không có rớt thành cái diện mà cấp 1.
Dạ vâng.
Dị Tấn hiểu.
Yeah. Như vậy thì những cái diện gần mà gọi tắt là IO này, á, nếu mà
IO, yeah.
Bảo lãnh cho một cái người, bây giờ người con, bảo lãnh cho, người mẹ bảo lãnh cho người con, và người con có đứa cháu đã 20 tuổi rồi, thì cái trường hợp này nó khác phải không luật sư?
Wow, tại vì nếu mà đã có đứa cháu 20 tuổi thì đương nhiên người con qua 21 rồi đúng không?
Đúng rồi, người con được bảo lãnh cho đứa cháu đi theo.
No. Qua anh Việt Tấn hiểu không? Nghĩa là nếu mà bà lãnh cho con mà trên 21 thì phải đợi theo cái cấp 1 thì cháu được đi theo.
Đại cháu được đi theo.
Là cháu là trên 21 thì được theo ba má, mà ba má là được ông nội ông ngoại bà lãnh, ví dụ đó.
Còn nếu mà cháu trên 21 là không được.
Và cháu trên 21 thì một lần nữa nó căn cứ theo cái luật mà CSPA, luật mà Child Status Protection Act á.
Yeah.
Nếu mà mình cứu được, tại vì cái luật đó là cái mục đích, cái nội dung của cái luật đó là mình nó cố gắng cứu mấy đứa mà quá tuổi, nó gọi là HL, là quá tuổi 21 á.
Yeah.
Thì ăn thua là cái thời gian chờ đợi của hồ sơ. Dạ. Yeah.
Dạ vâng. Nhưng mà cái đó vẫn có thể cứu giống như là cứu xét được cho những cái đứa cháu đó phải không thưa luật sư?
Nhiều cái trường hợp vẫn là cứu được, anh Việt Tấn. Ăn thua là cái thời gian chờ đợi của hồ sơ. Nghĩa là ăn thua là cái gì? Ăn thua là cái ngày nộp vô hồ sơ cho tới cái ngày nó được approve. Okay. nhiều người rất là xui xẻo, nộp vô một cái trong vòng 6 tháng được approve liền. Ví dụ như nộp từ hồi năm 2003 được approve liền. Mình nghĩ là tốt quá, hồ sơ này được approve liền. Nhưng mà thật sự là nó không có được tốt, tại vì nó approve sớm. Nghĩa là thời gian chờ đợi rất là ngắn. Ví dụ 6 tháng thì ví dụ như đứa bé khi mà visa nó tới tính tuổi, ví dụ 25 tuổi đi, đúng không?
Yeah.
Trừ lại 6 tháng vẫn là 24 tuổi mấy. Nhưng mà nhiều người ngược lại nộp năm 2003, nhưng mà qua tới năm 2010 nó mới approve. Ok?
Yeah, vâng.
Thì khi mà nó approve rồi được 7 năm, mà 7 năm ví dụ như là có đứa cháu mà 26 tuổi đi, đúng không?
Yeah.
Chưa có vợ, chưa có chồng, đúng không? 26 tuổi. Nhưng mà trừ cái 7 năm đó, trừ cái thời gian chờ đợi, trừ 7 năm đó, vẫn là còn 20, vẫn được đi theo ba má.
Như vậy là xui mà hên.
Hên xui và xui là hên, nó đại khái là hên xui đúng, nhưng mà giống như anh Diệp Tấn nói là xui nhưng mà hên là đúng rồi đó. Nghĩa là càng đi, càng approve, càng trễ càng tốt. Thông thường.
Dạ. Vâng. Yeah. À, xin được chào thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây trong phần nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao à. Hello.
Dạ hello, dạ xin chào hai anh à.
Cho biết quý danh à.
Dạ em tên Minh ở Garland à.
Xin mời Minh gửi câu hỏi đến luật sư Cao.
Dạ em có hai câu hỏi. Dạ, câu hỏi đầu nhờ luật sư giúp đỡ dùm là em bảo lãnh gia đình em trai thì đã approve rồi, chuyển qua visa center rồi đóng tiền 80 đô để làm giấy tờ xong rồi. Rồi lần thứ nhì thì nó đầu tiền làm visa 400 đô mỗi người, em cũng đóng tiền rồi.
Dạ. Yeah. Okay.
Yeah. Nhưng mà cái tới giai đoạn mà làm giấy I-864 để mà bảo trợ thì người em trai đổi ý chưa muốn đi bây giờ. Thì trong khi đó thì từ đó tới giờ đã hơn một năm rồi. Thì xin hỏi luật sư là như vậy thì có cần làm cái gì để mà sau này vẫn đi được hay không ạ?
Ok, em khuyên nha.
Dạ. Yeah.
Lại vậy nha. Cái người anh trai là em ruột hay là em rể, em kiểu mà
dạ em vợ, em vợ rồi vợ đứng tên bảo lãnh.
Ok, là anh nói lại nè, là anh là bảo lãnh chị em gái đúng không?
Dạ không, vợ em bảo lãnh em trai ruột, bảo lãnh okay. Gia đình em trai ruột.
Ok, em khuyên vậy này. Ok, gia đình của cái người em trai là cái của vợ bà xã anh đó, có dạ. Con không?
Dạ có một đứa con nhỏ 7 tuổi.
Ok, em khuyên vậy nha.
Dạ.
Tính như vậy nè, okay. Đừng yeah. có để cái thời gian nó hết hạn. Đừng có để cái hồ sơ nó bị hết hạn và bị hủy. Okay.
Là bao lâu là hết hạn anh?
Thường thường là một năm sau khi nó liên lạc với mình, thường thường nó viết lá thư đúng không? Nó nói là nó sẽ nói là cái hồ sơ này đã nằm ở trung tâm visa bao lâu rồi đó, đại khái vậy đó. Thì nếu mà trong vòng một năm mà nó không nghe nói gì hết, mình không trả lời mà không nộp cái bảo trợ tài chính này kia ví dụ đó, thì có thể nó sẽ hủy hồ sơ. Okay, tại vì nó muốn lấy cái số visa đó nó cho người khác. À, anh hiểu. Thì cái quan trọng là như vậy, em khuyên là làm như vậy ha. Nếu mà cái visa nó tới thì cứ tiếp tục làm đi, tuy là mình không có ý định đi qua bên Mỹ, không có ý định định cư. Cứ tiếp tục cái hồ sơ để đừng để cho, tại biết sao không? Anh nó đợi cả 9-10 năm rồi đúng không?
Dạ đợi 10 năm rồi.
10 năm rồi đúng không? Nghĩa là dạ, cái visa nếu nó chưa tới thì nó cũng sắp tới rồi. Okay.
Ra rầm xong tôi hết rồi, đã đóng tiền làm visa luôn hết rồi, 400 một người làm hết rồi á.
Dạ hiểu. Nhưng anh nộp từ hồi nào vậy anh?
Dạ từ cũng một năm rồi á.
No, anh nộp cái thông tin là bà lãnh vợ chồng á, bà lãnh anh chị em ruột á, bao lâu rồi?
Dạ cái đó là form I-130 thì từ năm 2000 á.
Tháng mấy 2000?
Dạ khoảng tháng 5 à.
Ok, anh nhớ nha. Cái cấp dạ. 4 bây giờ nó giải quyết tới tháng 11 năm 2000 rồi nhé. Ok, dạ. Nghĩa là cái số visa của cái hồ sơ này nó đã tới rồi. Nghĩa là anh muốn nó cấp liền là nó có, nó reserve sẵn một cái số cho cái gia đình của người em trai của vợ của anh rồi. Ok?
Yeah.
Thì em khuyên vậy nè. Ok? Nói với ảnh á, nói với vợ ảnh á, tiếp tục cái hồ sơ, bắt đầu nộp vô cái lý lịch tư pháp, những cái DS-230-1-2, nộp ở bên này kiếm người bảo trợ tài chính anh á, bà xã anh á đứng ra. Ok? Làm đúng cái thủ tục, tiếp tục ở bên trung tâm visa nhé. Xong rồi cứ, mình có thể mình kéo thời gian, anh hiểu không?
Yeah.
Xong rồi mình có thể là cuối cùng á, đi phỏng vấn luôn ở lãnh sự luôn. Thì phỏng vấn xong thì lãnh sự sẽ cấp visa luôn. Sau khi cấp visa, anh có thể là cái người bên Việt Nam nha, cái người em trai á, của vợ anh á, có thể là yêu cầu với lãnh sự là ở bên Việt Nam cần thêm thời gian để giải quyết những cái tài sản, những cái này cái kia chưa đi được. Nghĩa là mình có thể kéo dài cái thời gian thêm 6 tháng nữa, ví dụ cho 6 tháng, kéo thêm 6 tháng và có thể là delay nó thêm một thời gian nữa, anh hiểu không? Xong rồi cuối cùng mà nếu mà bất đắc dĩ lắm á, em khuyên nha, cùng lắm thì qua bên Mỹ lấy thẻ xanh rồi lúc đó anh có thể là ảnh quay ngược lại đi làm ăn tiếp hay gì ở bên Việt Nam á, tại qua Mỹ trong vòng mấy tháng là có thẻ xanh rồi, anh hiểu.
Dạ đúng rồi.
Chứ bây giờ anh đợi 10 năm mà cái cơ hội mà giờ mà tới cái mức này, cái đợi qua năm không nói năng gì, nhiều khi bên trung tâm visa nó hủy hồ sơ uổng lắm anh. Anh ví dụ anh đợi 2 năm ở visa nó qua nó cho người khác á, nó nói cái số quà nó cho người khác
rồi đó. đóng tiền visa luôn rồi.
Em khuyên đó là nên liên lạc cái trung tâm visa tiếp tục cái hồ sơ đi, tại uổng lắm anh. Dạ.
Dạ đúng rồi. Dạ đúng.
Bây giờ gì nữa không cho đứa bé qua đây thì cái cơ hội nó tốt hơn nhiều á.
Dạ đúng rồi.
Qua đây lấy thẻ xanh rồi muốn không muốn ở thì đi về thôi.
Dạ thì cái người Việt Nam chưa hiểu được vấn đề cho nên người ta muốn gì làm đó thôi. Dạ, nhà luật sư
rất là nhiều người muốn hiện tại muốn cái chỗ của cái người em trai của vợ của anh bây giờ mà không được á anh.
Dạ đúng rồi. Dạ mình ở bên này mình hiểu chứ còn người Việt Nam người ta đâu có hiểu đâu. Dạ.
Dạ, rồi.
Cũng có trường hợp giống như em vậy, mà em bảo lãnh má em mà chỉ là đóng tiền 80 đồng tiền làm giấy tờ thôi nhưng mà chưa đóng tiền visa 400. Mà bây giờ bà cũng muốn ở lại với người em trai đó cho nên bà chưa muốn đi.
Nhưng mà
bà muốn đi làm du lịch thì như thế nào luật sư?
Wow, nó là như vậy ha. Má của anh là cái trường hợp khác. Tại vì một người có quốc tịch Mỹ bà lãnh cho mẹ. Nếu mà anh hủy cái hồ sơ này mà anh mở hồ sơ mới bảo lãnh trong vòng 5 đi phỏng vấn liền, tại nó gọi là IR Immediate Relative á, là cái hồ sơ đi rất là lẹ, nó không phải đợi visa bulletin gì hết trơn, cứ nộp hồ sơ là trong vòng 5 sau đi phỏng vấn. Ok.
Dạ, 1 năm rồi, approve rồi, gửi qua.
Nó ý em nói là anh có thể là để cái hồ sơ để đến nằm im luôn cho nó hủy luôn. Ok. Nhưng mà nếu mà anh muốn mở cái hồ sơ mới là má của anh trong vòng 1 năm là đi phỏng vấn liền, tại vì cái diện mà người có quốc tịch bảo lãnh cho mẹ nó đi rất là lẹ.
Ok.
Năm sau đi phỏng vấn à.
Chỉ tốn tiền giấy tờ thôi.
So sánh với là cái hồ sơ của bà xã anh á, thì cái hồ sơ đó hiện tại cấp 4 á, người ta đợi 11-12 năm với visa mới tới.
Rồi.
Anh hiểu không?
Đúng rồi.
Mà bây giờ anh đợi 10-11-12 năm rồi mà để cái hồ sơ cho nó hết hạn để nó quỷ á, thì nó uổng lắm anh. Đúng không?
Đúng rồi.
Em chỉ có nói, em thì ra ý kiến vậy thôi. Dạ, ok anh.
Đúng rồi. Nhưng mà cái trường hợp của má em á, là hủy hồ sơ rồi làm lại là dễ. Nhưng
trong vòng năm đi phỏng vấn anh, cái diện đi lẹ lắm anh.
Dạ không, ý em là hỏi là bây giờ đang làm bảo lãnh rồi ngưng. Mà bà muốn đi du lịch thì
cũng
như thế
được.
Nào bà?
Anh có thể là anh rút cái hồ sơ, ok, nghĩa là anh withdraw cái hồ sơ. Anh nói, anh giải thích cho trung tâm visa, anh viết lá thư nói là má tôi không muốn đi nữa, ok.
Yeah.
Thì sau đó má của anh, mà sự thật là má của anh không muốn đi thiệt, ok. Thì sau đó má của anh nếu mà muốn xin đi du lịch á, thì lãnh sự họ của sao cô có cơ hội qua Mỹ không chị đi, đúng không? Thì tại vì tôi không muốn qua Mỹ ở luôn, tôi muốn đi qua du lịch thôi. Anh hiểu, khi mà vô phỏng vấn du lịch á.
Dạ, tức là
tại sự thật đó là má của anh không muốn đi, tại vì muốn đi là đi rồi, đúng không?
Dạ chưa muốn đi, dạ đúng rồi, dạ chưa muốn đi.
Dạ, luật sư nói cái đó là dễ, anh cứ theo như vậy ha. Cái trường hợp này anh rất là dễ ha.
Ok,
dạ, cảm ơn nhiều rồi.
Dạ, chị anh.
Xin trực chờ bệnh giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Dạ, alo.
Xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, tôi là cô hai ở Tân.
Dạ, cô hai.
Dạ, chào luật sư, chào Việt Tấn. À, tôi muốn có một câu hỏi hỏi với luật sư là tôi có chồng cậu em hồi đó là bảo lãnh lúc con của cậu em là mới có 11-12 tuổi gì đó mà bây giờ nó giấy tờ nó xong tôi phỏng vấn xong tôi về tháng 5 này nó qua đây nhưng mà điều con nó thì vô phỏng vấn hỏi thì ở đó người ta nói chứ để giải quyết sau. Nhưng mà giờ tôi phải làm sao?
Ủa nhưng mà tại sao giải quyết sau được, một là được đi theo hay là không thôi chứ sao giải quyết sau?
Thì nói phỏng vấn rồi chú đó, chú nói vậy đó. Giờ
Quay nhưng mà ok nè, bây giờ là bà lãnh theo cái diện là diện gì?
Anh em.
Anh chị em ruột bà lãnh nhau đúng không?
Dạ.
Nghĩa là đợi 11-12 năm rồi đúng không cô?
Dạ thưa đúng.
Rồi bây giờ là cái đứa cháu là nó quá tuổi 21 đúng không?
Dạ anh, bây giờ nó 23 tuổi rồi.
Đúng vậy, quá tuổi đúng không?
Dạ.
Ok. Cái hồ sơ này có thể là cứu được nha, đừng có để mà mất uổng lắm. Ok.
Dạ.
Có thể là cứu được ăn thua một lần, giống như anh hồi nãy nói chuyện với anh Diệp Tấn á. Ok. Là ăn thua là cái ngày nộp vô cho tới ngày được approve. Cô có nhớ là cái hồ sơ ngày nộp vô với ngày approve không?
Dạ chắc còn giấy tờ không nhớ giờ nhưng mà được còn giấy tờ.
Thì nếu mà cô muốn á, ok. Nghĩa là chưa qua bên Mỹ nha, trước khi qua mình nếu mình muốn cứu hồ sơ là mình có thể mình cứu mình phải khiếu nại. Ok, rất là quan trọng, những cái điều này rất là quan trọng, nhất là những đứa mà quá tuổi nha, mấy đứa cháu mà quá tuổi. Cái trách nhiệm là trách nhiệm của cái người làm hồ sơ để khiếu nại chứ không phải là trách nhiệm của lãnh sự. Là tính toán cho mình đã cho đứa bé hơn 21 tuổi đi theo. Cái luật là những đứa bé đi theo, nghĩa là ví dụ như cháu nội cháu ngoại hay là cháu được cô chú bà lãnh cho ba má rồi con đi theo ba má, ok. Trách nhiệm của lãnh sự là một khi đứa bé quá 21 tuổi.
Okay,
khi cái visa nó tới là automatically tự động nó sẽ lấy cái tên đó, nó kéo ra nó không cho đi.
Tại
cái luật đó là một khi 21 tuổi không được đi theo ba má. Ok. Cái trách nhiệm là của mình, cái người đứng ra bà lãnh hoặc là người được bà lãnh. để khiếu nại với bên một là lãnh sự, hai là trung tâm visa. Mình phải khiếu nại, mình phải trình bày cái lý do tại sao mà đứa bé được đi theo ba má. Cái đó là trách nhiệm của mình. Nếu mình không trình bày cái đó thì lãnh sự người ta cũng im luôn, người ta nói là đứa bé này hơn 21 tuổi không cho đi theo, vậy thôi.
Cô mà bây giờ làm sao mà bây giờ nhờ luật sư giúp giùm được hay luật sư?
Có thể chứ, nó bây giờ cái quan trọng là cô cứ mang những hết giấy tờ lên văn phòng đi. Văn phòng luật sư di trú nào người ta cũng tính toán được cho cô hết trơn, nhưng mà cái quan trọng là cứu được hay không. Mà nếu mà cứu được thì nên cứu, chứ không thôi uổng quá, đợi 11-12 năm mà bé lọt lại nó tội nghiệp.
Dạ, bệnh tháng 5 này ba má nó qua rồi.
Cô ở thành phố nào cô?
Dạ, tôi ở thành phố Canadale.
Ở gần Arlington hay gần ra là gì?
Canadale là dưới Arlington anh.
Tấn nghe cái tên này Tấn thấy cũng không biết nằm ở khúc. Vâng, cô ghé qua
là dưới miền Nam luôn của Arlington.
Cô ghé qua văn phòng ở bên Hồng Kông mới cô ha, ở bên Arlington. Cô biết chỗ đó không?
Dạ biết.
Cô biết chỗ bị ở trong đó không?
Dạ biết.
Dạ, trong đó có văn phòng để luật sư, văn phòng đối diện với Bishopy là 124 cô ha.
Vậy là để xin lấy hẹn gặp luật sư hay sao?
Dạ, cái có gì? Số điện thoại nè cô ơi.
Dạ.
Cô liên lạc với văn phòng ha, 972.
Dạ.
606.
Điện thoại giùm.
Dạ, 972.
972.
606.
606.
9988.
9988.
Rồi cô gọi cô lấy hẹn ha. Dạ, xin
chào
cô.
Dạ, cảm ơn. Rồi, cảm ơn.
Chào cô.
Dạ, chào cô.
Với cái trường hợp kể trên đó thì nếu mà một người mà nhìn bằng con mắt mình khách quan mà nhìn ở ngoài thôi là thật sự là quá uổng không luật sư? Nếu mà
uổng lắm anh, uổng lắm, tại vì
mười năm, mười mấy năm
khi cái cơ hội nó qua rồi á, mình khó mà mình cứu lắm. Ok, bây giờ là cái visa nó đang tới, mình cái cách là mình khiếu nại thôi, mình khiếu nại đúng, mình trình bày đúng với lại bên lãnh sự, người ta sẽ cho mình đi, là cái luật nó cho mà anh.
Dạ, đúng rồi.
Nhưng mà ngược lại cái đó không phải là trách nhiệm của người ta để khiếu nại giùm mình.
Dạ vâng.
Cái trách nhiệm của lãnh sự là cái đứa bé hơn 21 tuổi không được đi theo ba má, lấy cái tên rút ra.
Dạ vâng.
Dạ.
Như vậy thì cái này là giống như mình phải gõ cửa thì người ta mới mở.
Không, gõ cửa người ta mở, không gõ cửa người ta lờ luôn.
Còn không gõ cửa người ta làm biếng, người ta ngồi trong uống trà người ta lờ luôn.
Dạ.
Dạ vâng. Nếu như vậy thì sẵn đây thì quý vị nào mà có những cái trường hợp giống như trường hợp kể trên thì cứ phải liên lạc với văn phòng luật sư mà quý vị quen biết, hoặc là quý vị cũng có thể liên lạc với văn phòng luật sư Michael Cao ở hai nơi ở Garland. Số điện thoại ở Garland là 214-703-0903. Và cũng lưu ý đến quý vị là tham khảo về vấn đề luật lệ di trú hay là tai nạn xe cộ đều lần đầu tiên miễn phí hết. Cho nên quý vị đừng có ngần ngại và cũng có thể lưu số điện thoại này trong điện thoại của quý vị luôn, để mà khi có chuyện cần, chẳng hạn như là tai nạn xe cộ hay là chúng ta cần có những cái đơn để mà bảo lãnh thân nhân, hoặc là những cái trường hợp nào cần bảo lãnh thân nhân, thì quý vị cũng có ngay số điện thoại của văn phòng luật sư. Cho dù là quý vị không có làm gì nhưng mà quý vị cứ giữ số điện thoại này 214-703-0903, hoặc là quý vị nào ở Arlington Forward, Grand Prairie thì quý vị có thể giữ số điện thoại là 972-606-9988, 972-606-9988, tham khảo miễn phí. Thì quý vị cứ giữ số điện thoại, quý vị giữ miễn phí, rồi quý vị tham khảo cũng miễn phí, đâu có tốn đồng nào. Đâu có giống như là mấy cái ông điện thoại, nhiều khi mấy ông nói xong rồi mấy ông overcharge mình. Thành ra quý vị cứ giữ số điện thoại vào trong, và quý vị cũng không quên là giữ số điện thoại trên đài, số để mà quý vị talk show, nghe talk show quý vị gọi vô, số điện thoại là 817-899-4110. Khi mà quý vị nghe luật sư Cao đang giải thích trường hợp này thì quý vị có số điện thoại gọi vô liền. Xin nhắc lại số điện thoại để quý vị tham gia trực tiếp chương trình qua đài 890 AM, 817-899-4110, 817-899-4110. Và lại có một cái câu hỏi có liên quan đến vấn đề bảo hiểm thưa luật sư. Là có trường hợp mà cái người này họ mua, là người có tài sản, họ là người có tài sản, họ mua một cái bảo hiểm xe mà đền maximum á, một cái tai nạn nó xảy ra và trong cái tai nạn đó họ là người có lỗi và bên kia có người chết. Cái trường hợp này nếu như có người chết bên đó mà họ kiện tụng ra tòa mà cái maximum cái policy bên đây nó chỉ có 150.000 thôi. Mà cái tiền ra tòa để mà đòi bồi thường của những người có thân nhân chết bên kia đó là cao hơn, thì trường hợp đó những cái tài sản họ có bên ngoài có bị claim vô trong đó không thưa luật sư?
Dạ đương nhiên anh. Khi anh nên nhớ nha, khi mà cái bên mà bên kia nó kiện mình, nghĩa là đại khái nó nói là mình có lỗi, ok, nó nói là mình có lỗi. Ăn thua là gì? Ăn thua là ví dụ như là cái hồ sơ nó đi ra tới cùng luôn là đi ra tòa, hai bên trình bày nhau, một là ông quan tòa, hai là bên jury quyết định. Ok, ví dụ như là người ta quyết định là mình trái, người bên kia đúng. Ok, là cái judgment bên kia đúng. Ok, bên kia nó bắt đền 300.000, ví dụ vậy đi, đúng không? Theo cái sample, cái ví dụ của anh Nhật Tấn, bảo hiểm nó nói ok, giờ cái anh mua bảo hiểm tôi bảo hiểm tối đa là 150, đây là cái 150 của tôi phụ tay, tôi không biết gì hết, tôi trả tiền, cái limit của tôi là 150 thì tôi trả 150. Nhưng mà vợ bên kia người ta rất là đau, tại vì có người chết, người ta muốn đòi thêm, đòi đủ 300, đúng không?
Dạ vâng.
Thì lúc đó người ta sẽ lấy cái judgment, người ta sẽ đòi cái số tiền của mình, cá nhân riêng của mình, tại mình không có mua đủ bảo hiểm. Ok, thì người ta sẽ đòi cái 150 đó. Nào, khi mà người ta lấy cái judgment đó ra thì ăn thua là cái tài sản của mình nằm ở chỗ nào. Ví dụ như là ở Texas, mình có cái nhà, cái xe, nó gọi là homestead. Ok, thì luật của Texas nó sẽ bảo vệ cái nhà, cái xe, rất là quan trọng. Cái homestead là cái nhà của mình ở trong nhà đó. Khi mà mình claim cái homestead exemption, claim cái đó là cái nhà của mình sống ở trong đó, thì thường thường bên tòa án hiếm lắm, rất khó mà người ta lấy cái nhà, kéo cái nhà mà đuổi mình ra.
Cho dù cái nhà đó nhiều tiền cũng vậy hả luật sư?
Nhà nhiều tiền, ít tiền gì cũng thế. Cái đó là cái homestead, cái chỗ nơi mà mình ở.
Dạ
người ta không có kéo cái nhà để trả cái tiền đền đó để đuổi mình ra ngoài đường. Cái đó rất là khó. Tiểu bang Texas, tiểu bang Florida, những cái tiểu bang mà nó bảo vệ cho những cái homestead thì thường thường rất khó là làm vậy. Nhưng mà ngược lại nhiều tiểu bang nó lại làm khó. Nghĩa là cái người đòi nó dễ lấy tiền hơn của mình. Michael chỉ có biết luật của Texas là nếu trong cái trường hợp nằm ở trong homestead thì nó rất là dễ. Còn những cái tài sản, ví dụ như cái người có lỗi là người defendant đó, có một cái khu shopping ở ngoài, ví dụ vậy đó, thì đương nhiên là nếu mà bên kia nó thắng, bên luật sư bên kia người ta có thể là người ta kéo, người ta sẽ cố gắng người ta đền, bắt đền cái khu shopping hay đền một cái gì đó, một cái tài sản nằm ở ngoài cái homestead đó. Thì một lần nữa cái đó là ăn thua theo cái phần judgment, mà ăn thua bên tòa án xử làm sao. Nhưng mà thường thường là những cái tài sản mà nằm ngoài homestead đó rất là nguy hiểm.
Dạ vâng.
Nếu mà bên kia mà người ta thắng đó, người ta rất có thể là bắt mình đền theo cái số phận ở đó.
Dạ vâng, như vậy thì với câu trả lời của luật sư là những người nào có tài sản ngoài nhiều thì nên mua bảo hiểm với cái policy cao hơn chút xíu, thì nó chỉ tốn thêm chút xíu tiền thôi trong cái trường hợp này, phải không thưa luật sư?
Dạ vâng, anh thường thường đó là những người mà có tài sản nhiều thì nên mua bảo hiểm cho nó cao hơn chút xíu. Ví dụ như là trong cái trường hợp tệ nhất là worst case scenario là có người chết á, thì mình at least mình cũng có thể là, tại vì bảo hiểm á, limit bao nhiêu nó cũng bán hết anh.
Dạ.
Phải bỏ tiền đó thôi.
Đúng rồi.
100, 300 nó cũng có, nhiều khi hơn cũng có anh, nó có hết á.
Dạ vâng. Cảm ơn luật sư, và xin được chào ba vị thính giả đang đợi trên đường dây. Việt Tấn sẽ lần lượt chào hỏi ba vị ha. Người thứ nhất, hello.
Hello.
Dạ, chào anh, cho biết tên ạ.
Dạ, chào Việt Tấn, tên Tuấn ở Phú Quốc á.
Xin mời anh Tuấn.
Chào luật sư Cao.
Dạ, xin mời anh gửi câu hỏi ạ.
Dạ, xin hỏi luật sư Cao có lo về trục xuất không?
Em không có làm trục xuất anh ơi. Cái lý do là vậy. Thứ nhất là hồ sơ của Việt Nam mình trục xuất cũng không có nhiều. Thứ nhì á, cái khía cạnh anh biết cái luật pháp của sở di trú nha, nó rất là nhiều. Thì Michael, cái practice, cái phần của bên Michael làm á thì liên quan tới bảo lãnh gia đình thân nhân nhiều hơn là ở bên trục xuất anh. Em ít khi nào em làm những hồ sơ trục xuất lắm anh. Dạ.
Ok, cảm ơn luật sư.
Dạ, xin chào. Xin chào, vị khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello.
Cho biết tên của cô luôn ạ.
Tôi tên Yến ở Arlington.
Xin mời cô
Yến. Xin chào luật sư, xin chào Việt Tấn.
Dạ cô.
Tôi có câu hỏi là thắc mắc là mình bảo lãnh tiếp viện anh em đoàn tụ mà thời gian nó đi được 10 năm. Nhưng mà bây giờ ở bên đó họ muốn đi du lịch, họ muốn qua đây trước coi thử coi xem là cuộc sống ở đây có ok không thì họ mới đi. Thì cái trường hợp đó thì tính sao hả luật sư?
Well, giống như là thường thường em ưa trình bày cái vấn đề về du lịch nha. Mình không thử không biết được. Okay. Nếu mà đã đợi 10 năm rồi thì thông thường ở bên bên lãnh sự quán của Mỹ người ta sẽ nói là cô đã có hồ sơ bảo lãnh rồi. Mà có hồ sơ bảo lãnh nghĩa là có ý định định cư ở bên rồi. Thì thôi đợi bao giờ cái hồ sơ nó tới đi rồi đi. Kỳ này tôi từ chối. Ok, nó ưa từ chối, nhưng mà ngược lại nhiều người, rất là nhiều người tuy có hồ sơ bảo lãnh rồi nhưng mà cái sự ràng buộc của người ta rất là mạnh. Nghĩa là ở Việt Nam người ta có những cái công ty lớn, người ta là giám đốc, người ta là một cái chức vụ làm gì mà coi như là cái ràng buộc mà phải về Việt Nam nó rất là cao. Thì nhiều khi lãnh sự vẫn cho đi là đi, tuy là có hồ sơ bảo lãnh luôn nha, tuy là có hồ sơ bảo lãnh người ta vẫn được đi. Dạ. Bởi vậy không thử không biết được.
Hello con.
Ồ. Dạ, tức là bây giờ cái hồ những người mà anh em có diện bảo lãnh rồi nhưng mà họ vẫn đi được du lịch hả thưa sư?
Cái vấn đề mà phỏng vấn du lịch nó hên xui nhiều lắm, nhưng mà thông thường nha, nếu có hồ sơ bảo lãnh rồi thì thông thường lãnh sự người ta sẽ từ chối cái hồ sơ. Nhưng mà từ chối cái hồ sơ nó không ảnh hưởng tới cái hồ sơ mà định cư. Ok. Nhưng mà ngược lại, những người mà có nhiều cái ràng buộc về Việt Nam, tuy là có hồ sơ bảo lãnh rồi, nhiều khi vô phỏng vấn lãnh sự người ta vẫn cấp visa để cho đi du lịch. Dạ. Yeah.
Ok.
Vậy dạ, thì tùy, đó. Không thử không biết được cô.
Dạ, yeah, ok. Cảm ơn luật sư.
Dạ, xin chào cô. Vâng, vừa rồi vị Tấn thấy có một vị thính giả đang gọi vô, nhưng mà rời khỏi đường dây, xin gọi lại vị thính giả đó cũng là người cuối cùng trong chương trình này. Trở lại với luật sư Michael Cao. Thưa luật sư, trước khi kết thúc buổi nói chuyện hôm nay thì luật sư có vị Tấn thấy có một vị gọi vô là cũng là người cuối cùng. Hello. Xin chào vị thính giả cuối cùng trong chương trình.
Chào anh.
Dạ.
Em chào luật sư. Em có câu hỏi là em ba em là công dân giống như có thẻ xanh mà chưa có quốc tịch đó, bảo lãnh cho chị hai em mà khoảng được 3 năm rồi mà có thêm một đứa cháu là năm nay nó 14 tuổi. Em muốn hỏi là em muốn bảo lãnh cho cháu nó đi du học có được không anh?
Ok, nào. Yeah, mình nếu mà muốn thử du học sinh giống như là một lần nữa là giống như là y như cái trường hợp rồi, là cái cô mà hỏi về cái vấn đề xin đi du lịch mà đã có hồ sơ bảo lãnh rồi, mình có thể thử. Ok, mình có thể thử. Cái vấn đề mà lãnh sự từ chối thì người ta có thể là từ chối, mà rất có thể là người ta sẽ từ chối, cái lý do là người ta sẽ nói là bé này có hồ sơ bảo lãnh rồi, có ông ngoại đứng ở bảo lãnh rồi, bà lãnh mẹ rồi, bé này đi theo, ví dụ vậy đó. Ok, nhưng mà nếu mà mình không thử mình không biết được, tại vì nhiều khi đứa bé nó học quá giỏi, học bạ nhìn quá tốt luôn, 9.5, 9.6, 10, nhìn rất là tốt, mà bao nhiêu là bạn khen rồi, nói tiếng Anh như gió, nói rất là giỏi, cái khả năng rất là tốt. Nhiều khi người ta vẫn cho đi du học là đi du học, tại vì cái điểm, cái khả năng của đứa bé rất là tốt, và có người đứng ra bảo trợ tài chính, dạ. Tùy, không thử không biết được gì.
Em có một câu hỏi nữa là giống như em má em muốn bảo lãnh cho bà dì đi du lịch đó thì mình phải làm hồ sơ như thế nào, khoảng bao lâu anh?
Cái hồ sơ thường thường là nó 95% ở bên Việt Nam nha. Cái bước đầu tiên đó thì mình nên, cái người bên này nên viết lá thư mời đi. Ok, ví dụ như má chị viết lá thư mời, tôi có bà chị ở bên, người em ở bên Việt Nam mà tôi muốn mời qua đây đi chơi bên Dallas, Houston đồ này kia. Okay, đại khái vậy, có cái nội dung của chuyến đi. Okay. Chuyện về Việt Nam cho cái người gì đi phỏng vấn. Nào, trước khi đi phỏng vấn thì người bà gì ở bên Việt Nam phải đăng ký với bên lãnh sự. Okay, điện cái đơn DS-160. Okay. Đăng ký cái đơn đó với lãnh sự, khai hết ra cái chuyến đi ở đâu, địa chỉ gì, nội dung sao, đi bao lâu này kia, nằm ở trong cái đơn hết. Okay. Rồi xong, khi đăng ký xong cái đơn đó thì người ta sẽ có ngày đi phỏng vấn, thì mình lựa chọn cái ngày đi phỏng vấn nằm trên mạng hết nha. Thì mình sẽ lựa chọn cái ngày đi phỏng vấn, rồi cuối cùng người ta sẽ yêu cầu là mình đi đóng cái phí phỏng vấn ở bên dưới quận nhất á, thì mình sẽ đóng cái phí 140 ở dưới quận nhất. Rồi cuối cùng á thì khi mà mình đi phỏng vấn á thì mình cố gắng mang hết những cái giấy tờ mà xác nhận á là mình có cái sự ràng buộc về Việt Nam thôi, nghĩa là đi qua Mỹ 1 tháng 2 tháng gì đó, cái nội dung vậy đó. Thì tôi đi xong rồi tôi về lại Việt Nam, cái lý do như sau, vậy á, tôi có chồng ở lại, tôi có mấy đứa con ở lại, nhà cửa, tài sản, sự nghiệp này kia, vân vân. Dạ.
Nếu mà em làm cái hồ sơ ở bên này, ra luật sư làm là khoảng bao nhiêu vậy anh?
Dạ xin lỗi cô nha, tại vì Michael không có nói về cái vấn đề mà chi phí á, nhưng mà Michael khuyên mấy cái hồ sơ này làm lè lắm chị, thôi hồ sơ du lịch thường thường làm tuần 2 tuần là có ngày đi phỏng vấn liền rồi chị.
Cô cứ gọi tham khảo với văn phòng, hay là cô đến văn phòng hỏi thì có thể là giống như là chỉ là tiền giấy mực này kia hay là gì đó, thì cô cứ tham khảo với văn phòng luật sư ha.
Dạ vâng.
Dạ, số điện thoại là 214-703-0903 Garland. Còn tại Renferry là số điện thoại 972-606-9988. Xin chào chị nhé.
Cảm ơn anh.
Dạ, vâng. Vâng, chương trình mình cũng đã hết giờ rồi. Xin mời luật sư gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ vâng, anh Việt Tấn, một lần nữa Michael xin cảm ơn anh Việt Tấn, cảm ơn người đại 890 AM. Michael cũng xin một phút để xin quảng cáo một cái chương trình. Ngày mai Michael sẽ có mặt ở bên Dallas, nhất là bên Asia Times Square. Chiều ngày mai Michael tổ chức một cái hội thảo về cái vấn đề EB-5 visa, là cái visa đầu tư. Rất là nhiều người gần đây đã liên lạc với văn phòng, đã hỏi rất là nhiều câu liên quan tới cái visa đầu tư. thì Michael sẽ trình bày, sẽ thuyết trình cái visa đầu tư chiều mai tại văn phòng ở bên Grand Prairie trong Asia Times Square, thời giờ là 4:30 chiều cho tới 6:30 chiều chiều mai ở trong Asia Times Square. Quý vị nào muốn có sự mà thắc mắc hoặc là có những câu hỏi hoặc là muốn tới nghe thì Michael một lần nữa xin trình bày là chiều mai 4:30 tới 6:30 ở bên Asia Times Square. Michael sẽ thuyết trình cái chương trình EB5, cái visa đầu tư. Hơn nữa, quý vị nào có những cái giấy tờ thắc mắc mà về di trú, nhập tịch thì cứ mang giấy tờ, thì nếu Michael có thời giờ thì Michael sẵn sàng giúp trả lời những cái câu hỏi đó. Một lần nữa Michael xin cảm ơn Việt Tấn, cảm ơn quý vị của đài 890 AM Radio Sài Gòn Dallas. Rất là cảm ơn, và Michael xin hẹn lại với quý vị thứ năm tuần tới. Dạ, Michael xin kính chào.
Vâng, xin chào luật sư và hẹn gặp lại với luật sư vào chương trình kỳ sau.
Chào anh Việt Tấn.